Hỏi em bé nói buông bỏ, vậy niệm Phật để làm gì? Trả lời, thưa niệm Phật là bước thang tiến tới quân bình. Nhiên hậu, mới nhớ nguyên lý của lục tự Di Đà. Thức hòa đồng mới được mở, lúc ấy mới có cơ hội sống trong tự nhiên và hồn nhiên, trí óc minh mẫn và phán xét rõ rệt hơn. Người tu thực hành phải tự vượt qua giai đoạn một thì mới có cơ hội trở về không. Cho nên người tu đi đến giai đoạn trong không mà có, trong có mà không thì sẽ không còn tội phước và cảm thức được nguyên lý vô sanh. Trong không lại không luôn thì ở lĩnh vực nào cũng sẽ không bị ô nhiễm, chẳng làm điều tội thì cũng chẳng có tội, chẳng kể công, chẳng có tính phước, tự nó trở về thanh tịnh và viên mãn, lúc nào xuất ngôn cũng tròn đầy nguyên lý vô sanh, thì sẽ chẳng bị buộc trong sanh tử luân hồi nữa. Nói thì dễ nhưng hành thì khó, cứ thiền đi sẽ được thông suốt về sau. Chứ cứ dùng miệng môi bàn bạc thì sẽ bị chậm trễ và chẳng đi đến đâu cả.
Thưa Thầy, tấm con sông như con bỏ xích lửa, con phải hành pháp nào nhiều để diệt nó cho kịp kỳ ba này?
Con phải niệm Phật cho nhiều, để cái khối thần kinh từ bộ ruột, bộ gan đâu đó nó ổn định, quân bình. Thì lúc đó mình mới thấy là tôi có thuốc trị cái bản chất sân si của chúng tôi. Sân si là gì? Người thiếu trí, không sáng, óc không sáng, thiếu trí. Nói hai ba câu gây lộn như người ta, đó là người thiếu trí, không phải là người hay. Thanh tịnh, nhịn nhục, và lấy cái tâm từ bi mới chuyển tâm thức của đối phương, người đó mới là người thanh tịnh. Còn người mới có động là cãi, người đó thiếu trí, không làm được việc lớn, không làm được nhiều việc, làm chỉ chút chút mà không đi tới đâu.
Đối với người vô vi mỗi ngày, mỗi chuyện, mỗi ngày tranh thủ được một tiếng đồng người ngồi hồi cho chính tôi, thì một năm các bạn cũng được nhiều ngày. Mà càng ngày càng tranh thủ nhiều hơn 24/24, là dùng ý niệm ngay trên trung tâm bộ đầu, đã đi đứng ngồi nằm điều niệm niệm Phật tỏa ra hương thông thanh, thanh khí điển trên bộ đầu, rồi đi đến đâu, chỗ đến đó, làm sao có cái sự kẹt. Chính bạn không còn kẹt thì các bạn chỉ cái kỹ thuật tháo gỡ đó cho người khác, thì chúng ta sẽ không còn kẹt nữa. Thì cái mức tiên của chúng ta mới là vô cùng. Làm một việc cho tất cả mọi việc, xây dựng một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế tại thế, mà tất cả mọi người đã có và bỏ, chứ không phải không còn. Chúng ta biết cái sử dụng này trở lại với chính mình, đi bằng cách nào, thì mọi người phải đâm đi và trở lại với chính họ. Nếu họ không có sáng suốt làm sao họ đi học, nếu không có sáng suốt làm sao họ đi làm việc được, lắng nghe được, có sáng suốt hết. Nhưng mà nhẹ hay là nặng đó thôi. Nếu nhẹ thì nó làm địa vị cao hơn, nặng nó làm địa vị thấp hơn. Nhưng mà mỗi người bị tương đồng, tại sao nặng, tại sao nhẹ, tại vì nó ôm nhiều quá nó phải nặng, mà nó buông thả thì nó nhẹ. Cho nên chúng ta hiểu được kỹ thuật buông thả này, buông mở này, đạt cái thanh tịnh, ta rủ mọi người đi tiến đó. Tiến đến đâu, tiến đến tiếp giới rõ ràng. Lúc mà trung tâm bộ đầu các bạn khai triển trường, các bạn phát triển tiến đến tiếp giới, các bạn dùng cọng cỏ, bác sức cũng quả được một vật thơ tốt đẹp, thương yêu, cả càng không vũ trụ, hòa hợp và cỡ mở. Cho nên các bạn tùy niệm Nam Mô Di Đà Phật đây rồi một ngày nào đó nửa đêm 12 giờ, đèn bật sáng hết, chúng sanh đều lo niệm Phật, lo công phu trong giờ phút đó. Không cần kinh tế, không cần băng cấp chết để hỗ trợ cho các bạn. Lúc đó các bạn tự đi về, tự lo được sang sắc. Chúng ta có ngôi chùa, có nhà thờ, có tâm, có đầy đủ hết. Ta phải đi. Nếu hổ, chúng ta mới có cái hạnh bố thí. Các bạn không đạt, các bạn làm sao bố thí? Ít nhất các bạn phải đạt những cái gì trong tâm thức các bạn, các bạn mới bằng lòng bố thí. Bố thí cái gì? Tham nhiễm các bạn được. Các bạn như sợ cho người ta. Bạn tham nhiễm được. Cầu nguyện để hỗ trợ cho người, mọi người đều đồng tiến như chúng ta đã và đang. Thích nhìn thân quan lớn rộng trong nội thức. Mà chúng ta không có cách xây dựng thì không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã sơ hồn, pháp luân thiền định. Từ mình mà ông muội nói cái này cho các bạn nghe cái này là biết trước để mở những cái khuyết đạo và đang bị kẹt cái thần tâm các bạn. Chỉ lấy chung nguyên bộ đầu, làm những tâm mới hiểu được những tâm. Có hạt hơi cao chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành để hiểu lần lần những cái gì tôi đã và đang nói cho các bạn nghe.
Thế này trong sách của mỗi biên tập, chúng tôi đã đọc một số sách, tôi nói là khi chết thì chỉ còn có cái thức. Thức là cái hồn.
Dạ.
Thì có sách nói là tự đồng cái thức đó là đầu thai tự động, không có nào sửa cả. Tự đồng cái thức đó là nặng hay nhẹ thì là đi đồng thai lên rồi xuống, chứ không có nào đứng khác vai sổ.
Thì cái chuyện ấy là chuyện nào đúng hơn.
Cho nên anh chưa hỏi rõ tác giả đã dư qua cuộc này chưa? À, tác giả chưa dư cuộc này, chắc là tôi cũng phải đánh câu hỏi. Bởi vì biết sách ai biết cũng được, khi mà tôi biết một mối chữ, tôi sẽ đặt những chuyện vô trách nhiệm đặt chớ mà. Nhưng mà nó cũng an ủi cho người ta. Ô, cái thức mình tự động lúc đó không có ai bắt hết. Chết là chết thì đừng có than, để cho vợ con buồn, rất là cùng đỡ. Đỡ cho người đời, nhưng mà chính bản thân nó chưa có đỡ. Các chuyện chúng ta. Cho nên, nó có chuyện ly kỳ tôi không thể nói được. Các bạn tu rồi các bạn làm. Tôi đã kêu những người hung ác lên đây và tôi giảng dạy cho họ. Giảng cho những người này, những người tội nặng, tôi giảng cho họ đức tâm. Học phục rồi, học khóc rồi, học chịu tu. Cái cách làm của tôi, cái việc làm của tôi test rất kỹ. Tôi phải thử cõi đang bị giam, đang bị đánh đập. Dụng nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật niệm có thể bớt đau không? Tôi giảng một hồi rồi tôi phóng niệm cho, về niệm tôi mới cứu rồi. Sự thật thì tới như là con niệm Nam Mô Di Đà Phật không được. Mà quên niệm Nam Mô Di Đà Phật nó quên đâu à? Mình mới thấy cái giá trị của cái Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên biết cái đó không đâu và sợ không dám trở lại về, và xin ở lại đây thì không học. Nếu ở lại đây không bao giờ con có cơ hội luyện tập nữa, con phải bị đau đớn con mới chịu được. Chúng ta người tu ở đây đã hiểu được cái sự đau đớn trong nội tâm rồi, không có lối thoát rồi. Các bạn nhìn các bạn không có lối thoát. Chết rồi đi đâu? Không biết được đâu. Bây giờ các bạn đã nghĩ ngang ngôi chưa? Đất nước còn sống các bạn đi được. Cho các bạn xác nhận. Cho bạn mà thôi. Không có xác nhận cho người khác. Và không được làm thầy. Và chính tôi đang thử những cái phần bị đọa hoặc âm. Không có cơ hội. Mà tôi cũng nhờ để cho tôi một điều sáng để giúp họ lên. Và họ nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật. Họ thấy đáng lắm, đáng thương niệm Nam Mô Di Đà Phật hết. Đang bị đòn đau thiệt đau, niệm Nam Mô Di Đà Phật không thấy đâu. Phần hồn đã thay như vậy. Rồi tôi hỏi còn muốn gì? Còn tình thương. Tu rồi đổ người ta. Không, con không dám. Chỉ tu. Ở thế gian chưa tu mà đi đổ người ta. Tiếp sắp, nói gấp không hà nắm có, đổ mình. Rồi cũng xuống điện là chuyên trọng yên. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải ở trong thực hành và chuyển chính. Cho nên các bạn đừng có tắt cái nghiệm như thế. khoa học huyền bí mà. Chúng ta về được nó, được hiểu được. Hành đi, bỏ cái cõi khoa học này, qua cái cõi kia, hai cái nó phản ảnh với nhau. Mà cái này tâm thức giải tỏa phiền muộn. Còn cái kia, chế ra cái ly uống thuốc xa, cũng đỡ buồn. Cái này là khó. Cái ly nó xa, dễ thương, đỡ buồn, tiếp tục. Còn cái tâm này nó mở hết cái tâm, giết giết sự buồn phiền. Cho nên ta nhớ về sự hướng dẫn. Khoa học quyền lý là sự hướng dẫn khai tâm. Hiểu không? Chứ không phải là vật chất nữa. Mà vẫn rờ má được, tưởng là có, nghĩ là đúng. Thì thấy cái tia sáng là nó chậm hơn cái ý nghĩa của chúng ta. Và con chứng minh.
Chúng ta quyết định, tôi đã vượt qua từ sự tâm tối ngày hôm nay tôi đến tới sáng. Rồi tôi người tái ngộ sự tâm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua con đường mới ở tương lai nữa. Thì sáng suốt hơn nữa, tôi minh mẫn hơn nữa. Cho nên tôi chung cái khả năng của chính tôi và tôi cương quyết đi là tôi tạo. Cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đặt. Cho nên chúng ta tu trên đường tư, nhưng nhiều sự trở ngại, nhiều sự khuyến lữ, nhiều sự kích động. Cho nên chúng ta phải giữ bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của Đấng đã đổ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta, luật tự rõ rệt, giữ nó và làm phương châm để đi tới. Nếu vắng trên nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tích hợp. Nó có thể trùng kéo các bạn xuống bất cứ lúc nào nơi diễn trong cơ tạng của các bạn, chứ đừng nói bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, đánh loạn, và các bạn cứ trùng điểm giữa cái phần đó. Thì cái phần nào mà có thể hội nhập, bổ khuyết cho bạn được, thì nó sẽ gia tăng, thì sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào nó không hữu ích cho cơ tạng các bạn, là nó phải đi xa lìa và không còn nhớ nữa. Chúng ta thấy rằng, cho nên những bạn đạo tu vô vi có tâm tư, rồi gặp cái chuyện đó, đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất. Thì sao? Vì cái phần đó không có lợi cho chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần cửa. Chúng ta không hết, thì nó phải văng ra ngoài. Cái khác là chúng ta quên mất. Quên là trước, chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao. Lại trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình. À, thương độ mình và tiến hóa không ngừng nghỉ.
Từ không mà có, nó phải bảy ước duyên mới có. Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về không. Thì khi các bạn truy tầm trở lên về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn kêu bằng ngộ không. Không khác gì tông hành giả đang ngộ không và giữ cơ thở. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không. Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa. Ngài kêu chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập cửa trời được. Không ai rước các bạn, không ai đón các bạn. Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang, trung tâm bộ đầu chúng ta. Niệm Phật trì niệm rồi các bạn thấy bộ đầu xuống. Lăng lăng đưa các bạn đi. Đi đến đâu các bạn mừng đến đó. Trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly. Ngày nay các bạn thoát một tắc không có chê. Rồi nó sẽ đi tới một thước rồi một trượng như không. Không có khó khăn nháy mắt là các bạn đến nơi rồi. Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn lành đó. Trở về sự vững mạnh, thanh tao, đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư. Cả ai cũng quy mến. Tâm ta động loạn. Thì kể ghét người thương. Nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kể ghét người thương là nghiệp rồi. Nó trói buộc rồi. Một cái thức hòa đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa. Mà lấy cái gì để mở thức hòa đồng? Dụng tâm điển, trì niệm danh Phật, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức hòa đồng nó mở ra. Mặt mày sáng suốt, vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa. Không phiền với bề trên nhập sát dạy đạo nữa. Chúng ta là người thăng hoa đi tầm đạo nó mới chắc được một ly hay một ly. Còn nhập sát mà chỉ điểm là cũng chưa có tiến được. Cho nên phải khổ hạnh. Khổ hạnh thì chư Phật, Phật tổ mới chứng tâm. Chúng ta khổ hạnh tu thì bề trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi. Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ thì tương ngộ Phật đâu khó khăn. Nặng mà muốn đi tìm ông Phật thì sao được. Chúng ta phải dứt khoát mổ xẻ cái điểm này. Thượng, trung, hạ, bất nhất, không có hợp. Thì chúng ta bây giờ đã có cái pháp luân thường chuyển để khai mở hợp nhất. Đến trung tâm Bồ Đạo, ngủ quẩn giai không. Bạn ngồi đây nhưng không phải ngồi đây. Bạn đi nhưng không phải đi, bạn ngủ nhưng không phải ngủ. Đó là đi được cơ hội thức tâm rồi. Bạn thấy chưa?
Các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn chỉ đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó, tức mà khóc. Cho nên ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu. Khóc la vô cùng vì tức biết mà không làm. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi chúng ta làm sao cứ về trời thì chỉ cứ xuống địa ngục. Thấy rõ ràng, mất quân bình thì lạ lạ đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chịu tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt rồi ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp ở trần gian, tôi tu, tôi học pháp, bày pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được, tôi phải tu tôi mới về được.
Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên, bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên là không còn chấp nữa. Rồi sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thích, các bạn mới độ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn mới thường nghĩ về người đó và cứu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như thế.
Võn vẽ với nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật tới sáu chữ mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa hoàn thành được. Nhiều người niệm tới có chừng có mà ăn cái niệm mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái niệm tâm. Đây là một khóa để tháo gỡ những rắc rối trong nội tâm của chúng ta và để cho chúng ta chuyên quan trong ba cõi. Nhưng mà chú ý rất nổi, thấy sách nào cũng ham, thấy chân lý nào cũng đọc, thấy lời nói nào cũng hay cũng theo, thấy chuyện nào dai lắm cũng theo, nhưng mà hành không có gì. Cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng bắt buộc mình để phát một đại nguyện để cứu mình và cứu đời. Cho nên chúng ta phải học.
Cho nên cái đường lối trực tiếp, tất cả đều trực tiếp và khai được tâm cho các bạn. Nếu các bạn thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc tâm thông rồi các bạn mới làm được nhiều việc trong một lúc. Một lời nói, một âm thanh, một sự kích động, một cái sự đi đứng làm việc của các bạn cũng được chuyển cho ba giới, chứ không phải là một giới. Thường trung hạ đều phải tuân lệnh và khai mở. Thì cái ý chí quan trọng thực hành điều khiển cái cơ tạng này do bạn, quyền đó là quyền của bạn, quyền tối hậu phải tha thứ và tự nhiên xây dựng cái kỳ được những sự tâm tối tiền và muốn đạt cái sự sáng suốt này, toàn thanh toàn tịnh thì toàn sắc đi tới cởi mở. Nhưng mà phải hành, cái giai đoạn hành nó phải có, đừng cho nó là khó. Các bạn làm bếp, muốn làm nghĩa ngon thì các bạn phải sắc, phải làm, phải đủ chuyện hết trong cái động đó, rồi mới làm thành một nghĩa đồ ăn ngon. Nó mới có giá trị. Thì bây giờ chúng ta đây sắc bầm là làm pháp luân thường chuyển đây, các bạn đang sắc bầm đó. Rồi các bạn dọn lên một dĩa đồ ăn ngon dân trời, mặt mày tươi sáng rồi, luồng điển trung tâm bộ đầu được khai mở rồi, đóa hoa sen dân trời rõ rệt, không nhất trần bất nhiễm. Nếu mà luồng điển các bạn kết tụng tam quê tụ đánh rồi, đâu có còn bụi bặm mà xâm chiếm được nữa. Điển nhé mà thăng hoa vô cùng và làm việc vô cùng không có ngừng nghỉ, thì lúc nào nó cũng là ở trong cái cơ giới thanh lọc.
Niệm đi, các bạn niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức nghiệp. Ngày đêm lo niệm Phật, cho cơ tạng nó đông, thân tinh ứng đồng, khiến tinh đồng nó niệm như thế. Rồi lúc đó các bạn mới thấy. Tôi có thật gì? Tôi có nhiệm vụ, tôi đang điều khiển chứ. Trong sáng suốt cho tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Chỉ hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản lại. Nó bày cho tôi tham dục. Động loạn hơn thua. Ngày hôm nay tôi sẽ thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm. Toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chính tôi. Thì tôi phải nhịn nhục. Nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả tâm trước. Và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được. Trong tâm thức của tôi, ý có niệm Phật mà tôi đã tìm tạo ra được, đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển được. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng chấn động lực của âm tinh và ý trong với bằng lời. Cái đó là siêu hợp. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ không có bằng ý là bằng tư. Ý trước lời sau, ý lời trong với lời ý, hai cái khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ý và khi thì khai mở tâm linh, sáng tỏ của chính chúng ta.
Cho nên những người ngồi thiền tu Phật cũng vậy, một vị thông mới làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm. Làm cho chính mình. Cho phần hồn. Cho lục căn lục trần. Cho vạn linh đồng sống trong cái thiên địa này. Trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều luyện và thăng hoa. Thành ra những người tu vô vi, nó phải hết sức nhịn nhục. Nó buông bỏ và nó trở về bên trong chính nó, để nó hưởng cảnh đời đời an lạc. Không hơn người thường. Quá khôn ngoan đề. Tôi bên giác cho chính mình. Chứ không phải ngu đâu. Cho nên nhiều khi, nhưng các bạn cứ nhẫn để đi đi, rồi nó qua, nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi, cái chán ngán, đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách, mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cái con người tu học mà đạt rồi là một người thông minh. Không còn sự ngu muội nữa. Sáng suốt vì nó hành, trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hạnh nhất là tội trạng của chúng nó. Cái tội bất hiếu là phải thấy trước hết. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời Phật. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta đi Phật. Chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một vị Phật, từ đi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Kính thưa Thầy, giả dù con chỉ mở tâm con không hiểu.
Ừ, mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô A Di Đà, quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chống như nhau á, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Cái niệm thường niệm, vô biệt niệm lúc đó là khi mình lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tức khắc trước mặt mình. Khi mà mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau. Thì khi mình đóng tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà. Mà chính Thầy đã hành và đã đạt và đã truyền cảm cho ba giới không phải là nhân dân, kể cả địa ngục Thầy cũng đã thử rồi để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người lấy đó làm cua bao, lấy đó làm một hành trang tiến hóa cho vô cùng, là cái cơ vị tâm tam giới tâm của tiêu thiên địa này vì nhất rồi mới biết giá trị của trời. Thì lúc đó mới mở thật. Bây giờ cũng đang trên đường quy nhất nội tập là trì niệm Phật.
Con cảm ơn Thầy. Cảm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn Sư Đăng Phật.
Ra thưa Thầy, cũng trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trong tổ của con có một bạn đạo thì niệm Phật và mở ban niệm Phật của Thầy liên tục suốt ngày, ngay cả ngoài vườn cũng có tiếng niệm Phật. Thì thưa Thầy, các bông mà nở ngoài xung quanh vườn đó không phải một màu mà rất nhiều màu, nở rất là đẹp, rất đẹp. Bởi vì cái đó là sao? Chấn động, chấn động, cái chấn động thanh tịnh tận độ quần sanh. Niệm Nam cuối cùng là gì? Thanh tịnh, mô chấn động, nó rút dài, rút dài. Quý lắm, nó làm cho chim gan thận mình nó chạy đều, luồn điển bên trong. Khi mình ngồi nghe quen, em ả rồi thấy mình khỏe mạnh, có cái gì phải lo. Chim gan thận chạy đều ba luồn điển.
Hôm nay thì nhờ Thầy các con hiểu thêm được về giá trị của việc của cái Nam Mô A Di Đà Phật. Xin các bạn đạo tận dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật và cái cuốn băng của chính Thầy làm. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã cho bên Đức con trai của bà Chí Mơ Men là người Đức. Lúc nó chào đời cũng có quà gì, tôi thật là một bà để nghe. Bà nghe tới bây giờ nó người Đức nó lớn mà không có Nam Mô A Di Phật không ngủ được. Bác sĩ phải chạy tới kiếm tôi. Xong mà nó hay quá, thằng con tôi nó học giỏi và nó khỏe mạnh mà không nghe được cái băng lâu quá nó mòn. Bây giờ ông cho tôi xin cái mới, cho xin hai ba cuối tới đến thân đó xin rồi. Và sự thật là như vậy thưa Thầy, ông là bác sĩ.
Dạ. Yeah.
Tôi nói tôi là bác sĩ tâm linh, ông bác sĩ hoạt chất hai cái khác. Ông có biết thơ rồi, tôi có biết thơ cho ông trả lời energy cho ông tiểu. Bây giờ ông gia đình lộn xộn, ông cần băng Nam Mô A Di Đà Phật để ông nghe cho nó quân bình tâm thức không? Người Đức ấy. Còn bả tin Nam Mô A Di Đà Phật, bên Đức người ta làm tiền một cách dùng niệm chú đi qua lửa, chân không cháy. Bả nghe tôi giảng Nam Mô A Di Đà Phật ở trong nhà, trong clinic bả rồi, bả lấy cái băng đó, bả nói Nam Mô A Di Đà Phật rõ người Việt Nam nữa, mà bả niệm hàng ngày. Rồi bả nói, tôi không cần trả tiền chú, tôi có thể đi qua lửa với câu chú của tôi. Bà nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật là cây câu chú. Bà nói Nam Mô A Di Đà Phật, bà đi rồi, bà về, bà đưa chân đi, tôi đâu có bị cháy đâu. Tôi 3 tháng Tôi mới bà gan quá, bà phải hỏi tôi cái đó chú hay là không. Tôi tin đó là chú, đó là phép lạ. Tôi tin như đó là tôi đi được, đó là đức tin của bà. Bà đưa chừng để thấy thang, thấy bà, thấy thang dính như chừng bà mà không có cháy gì. Cho nên Nam Mô Di Đà Phật vô cùng tận. Hiện tại Hồng Kông mấy chỗ nào mà bị ách đăng họ để bản Nam Mô Di Đà Phật. Đâu cũng để bản Nam Mô Di Đà Phật. Thưa Thầy, cái cung ban của Thầy rất giá trị ở cái điểm là nhiều khi mình ngồi một mình niệm mà không có ban của Thầy thì tư tưởng mình nó chạy lạc bất hồi nào cũng hay. Nhưng mà nhờ cái âm ba đó rất nó kéo lại liền. Cái tư tưởng mình vừa đi, âm ba nó trở lại liền. Thành ra cung ban niệm Phật đó rất là giá trị, rất ích lợi cho tất cả các bạn nào.
Chấn động nó hòa hợp với chấn động cái càn khôn vũ trụ. Cho nên niệm mà nó quân bình, nắm vững rồi, cái thức nó mở xa, nó hiểu rộng rồi. Tôi thấy người nào đói mà biết niệm Nam Mô Di Đà Phật đầy đủ, ra là hành nghề gì cũng được. Nói cho anh ta nghe.
Xin mời chị Thông.
Con kính chào thầy. Cái này là sự góp ý của chị Khế, muốn con lên để trình bày các bạn đạo biết về cái sự màu nhiệm của sát chữ Nam Mô Di Đà Phật mà con đã đạt được. Hồi trước giờ con tâm không biết tu gì hết, nhưng mà sau khi đứa con thứ hai chết đi thì con tâm muốn phải làm sao để mà cầu nguyện cho giúp cho đứa con linh hồn được siêu thoát. Tại vì ở bên này xứ lạ quê người, thân tâm không có người thân, không có cha mẹ anh em, coi như là cô thân độc mã, chỉ có chồng và bốn con thôi. Thì đứa con nó nằm xuống một cách đột ngột như vậy, con vô cùng đau đớn mà không biết làm sao để giúp con. Thì nhằm lúc đó là dừng lễ July 4, cho nên các sư ở chùa đều bận rộn, không có nhận được cái lời mời con để cầu nguyện cho dân hồn đứa con hôm ngày mà chung kết. Cho nên thằng con trai lớn con mới nói với thằng con trai lớn con, không biết làm sao để ngày mai mà nhờ ai để cầu nguyện cho linh hồn em con. Nó mới nói, mẹ lấy cùng ban Nam Mô Di Đà Phật á, mẹ để trên đầu hồn nó dặn dịp âm thanh vừa đủ nghe thôi. Thì con mới nghe lời nói vậy, con thực hiện. Cái ngày mà vô nhà hoàng để nhìn mặt con, thì con làm theo như lời con trai lớn con nó nói. Thì con thấy, xong mà lúc đó con vô con gặp mặt với con rồi, con nói những cái lời mà con không biết được tại sao con nói vậy. Con thấy nó rồi con đau đớn lắm. Con nói, con ơi, đừng đợi đưa con vào cõi chết, đừng đảo mới đang sự sáng đến cho con nha con. Về ăn con trai nghe ban niệm Phật này rồi tìm thầy đi học đạo nha con. Thế rồi từ đó về sau, cứ mỗi một ngày hai lần, con từ 11 tới 12 giờ, chiều thì từ 5 giờ tới 6 giờ, và thân xác con nó quế quải, đầu thì rất là nặng, tay chân thì dở không lên, hơi thở rất là ngột ngạt. Con cứ dịp vô phòng mở cùng ban niệm Phật của thầy ra mà con nằm mà con vừa niệm theo âm thanh của thầy, thì con thấy ồ, xong mà rất là hay như vậy. Từ đó thì sao, hết mỗi ngày nào cũng như vậy hết, là con vô, dù bận rộn con chuyện thế nào con cũng buông bỏ con chạy vô, chứ không thôi là con chết tức khắc. Tới
sau cơn cảm xúc là nó phải quế quả như vậy.
Dạ. Yeah. Cái có một ngày con thấy con cảm nhận được con sắp chết, cái ngày đó con sắp chết rồi. Con nói thôi, mình sắp chết rồi, mà không sợ thầy ơi. Không sợ, bây giờ mình đi tắm rửa hai đứa con mình cho nó sạch sẽ. Rồi mình chết, để không thì mình chết, không ai tắm nó. Cái con tắm hết hai đứa con rồi, cái con thấy con nói thằng mình tắm mình luôn, để mình vô mình chết cho nó sạch cái xác. Cái con vô.
Tiên tri biết trước rồi.
Dạ, cái con cũng ráng tắm cho con được nổi. Cái con vô con nằm trên giường con mở cùng băng ra lẽ làm dữ dã. Con nằm xuống con niệm theo âm thanh của thầy hết một bề băng. Thì cái con thấy, ồ, xong bây giờ mình khỏe rồi, mình hết chết rồi, mình nhớ rồi, mình mạnh dạn lên rồi. Con nói, ồ, hay quá. Cho nên từ đó về sau thanh tâm thấy có cái gì là cứ chạy vô phòng mở niệm Phật cho thầy ra mà niệm theo cái tự đó vậy sao? Điểm vừa đầu con nó rút hoài như vậy, vậy con thấy ồ hay quá cái niệm Phật này nó màu nhiệm đối với con quá, cái con cũng muốn phổ biến gì cho má với ba con, vậy con có nhờ anh hợp tới gia đình để ta cùng ban niệm Phật của thầy cho ba má con nữa.
Có chỗ hiểu lắm mà được cái đó là đại phương.
Dạ.
Áp dụng được nó sẽ mở.
Dạ.
Khi mình có lục căn lục trần, chứng minh khi mà con gặp nạn buồn, thì lục căn lục trần cũng buồn theo.
Dạ.
Không có ai giải cứu. Mà con nghe cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật chấn động nó truyền cảm trong óc con.
Dạ.
Thì tất cả lục căn lục trần nó phải hưởng ứng, nó bớt buồn.
Dạ.
Dạ. Rồi càng ngày càng niệm niệm thông suốt, chẳng có niệm nhiều mới ảnh hưởng. Lục căn lục trần. Cuối cùng niệm đến mình toàn thân an lạc. Không có khổ nữa. Không có đòi hỏi tiền bạc, không có đòi hỏi gì hết. Có khi trời là con sống được rồi, không có sao hết. Được từ từ cái duyên nó sẽ đưa đến.
Dạ, con thấy khi mà mình nghe văn niệm Phật, rồi mình trụ điểm mình niệm gì, biết rồi cái tình viên mình không còn nghĩ tới nữa.
Đúng.
Dạ, chính vì chỗ đó mà chồng con không làm. Dạ.
Thì lúc đó con mới thấy rõ tham dục là cái gì.
Dạ.
Tham dục là tự hại.
Dạ.
Cái an vui là tự cứu. Con phải vui. Tôi bây giờ hạnh diện tôi có cái thể xác của trời đất. Mà cộng với cái nguyên lý của trời đất, tôi am hiểu được nguyên lý của trời đất. Và tôi đang thực hành nguyên lý của trời đất để trở về nguồn cội. Tôi vui hơn nhiều người nào hết.
Dạ.
Sung sướng lắm. Tôi có đầy đủ, có chú thói gì nữa.
Dạ.
Ta giàu có bạc tỷ mà chưa biết giúp khối thần kinh tâm thức của họ phát triển. Nội khoa tâm lý của họ đang bấn loạn, họ không có cách cứu. Mà con biết niệm Phật thì nội khoa tâm lý của con sẽ được an bài trật tự.
Dạ.
Tương lai sẽ thanh tịnh trong sáng suốt.
Dạ. Con thấy cái
sự sự cứu khổ bạn vui như luôn.
Dạ. Con hiện giờ thì con có cái khó khăn này nè thầy, cho nên đầu thì lúc nào điểm cũng rút, mà hai chân thì chừng khoảng ngồi chừng một tiếng hơn là nó mỏi. Nhiều khi nó rút con vẫn ngồi nhưng mà hai chân nó bắt đầu mỏi, hơn tiếng nó bắt đầu nó tê, nó đau.
Tê đau là vì độc tố trong người chưa có thanh lọc đầy đủ.
Yeah.
Khi mà độc tố hết rồi là nó không có một tê, chút nào tê, ngồi bị như ngồi không có tê.
Dạ, con đang áp dụng uống đậu đen như thầy.
Uống đậu đen là uống Matichi của Thiên Điệp đó. Matichi uống một tháng, cũng như là thanh lập. Tốt lắm, sinh sẵn cũng tốt.
Thôi, cách đây 2 năm.
Khỏi đi thức ruột.
Cách đây 2 năm, thầy có đưa con lên bệnh viện. Lấy thuốc thanh lập thì con có uống hai cái loại thuốc thanh lập là Paradise. Dạ.
Nhưng bây giờ nó có cái loại Matichi người ta chế liền, bán liền ấy, cái đó bán cũng rất tốt.
Kính thưa đức thầy, con nghe tâm cũng ban thầy niệm lục tự Di Đà, thì thầy có nói rằng khi chúng ta niệm lục tự Di Đà, thì bất cứ những chuyện như biến gì trong đường sơ sẽ phát thì chỉ được dễ cố. Con cũng cố gắng để con niệm lục tự Di Đà, tụ đảnh trên đỉnh đầu hướng thượng. Nhưng trong cái hướng thượng của con chỉ có cái ý chỉ là cầu nguyện nữa, thì như vậy là
không nên cầu nguyện, thì cố tâm để xây dựng khai triển tâm linh của chúng ta, thì lúc đó cần cấp thì bên trên cứu độ liền, đừng có lo. Anh biết niệm Phật thì bốn phương Phật đều chi độ, không có nên cầu nguyện mà làm thấp cái lượng điện của chúng ta sụt lại, để cho chấn động bị nó bị rút loạn đi, cái thả lỏng niệm Phật như thế. Cái tâm vô tư không cầu mong ai cứu độ, nhưng mà được cứu độ. Em sẽ là còn cái nào mà anh cầu khi nhân vô tư anh cúng hoài không có thật, mà tình cờ đi mua dương cho nó cũng cần. Cái đó là có muốn sao? À, tình cờ hay là cái chuyện tình cờ không à? Chuyện không ngờ mà mình được, còn cái chuyện mình ngồi trước không được, thì chúng ta nên thả lỏng luôn.
Cảm ơn thầy.